trong giảng tiếp theo. Trong cái từ chết và tái sanh, như vậy khi mình tái sanh lại cuộc sống của mình trần gian này, mục đích để làm gì? Qua bao nhiêu kiếp tái sanh lộn đi lộn lại mà bây giờ mình có mặt này ở trần gian để làm gì? Bởi vậy mình làm sao mình đạt được một cái trí tuệ? Khi mình đạt được cái trí tuệ rồi, trong cuộc sống mình không bị ràng buộc, trong cuộc sống mình nó có sự giải thoát ngay trong cuộc sống này, thì chết nó cũng không bị ràng buộc. Nên tái tới tái lui để tìm cách để mà thoát. Thái tử Tất Đạt Đa thoát được, các tổ thoát được, nên các ngài không tái sanh lại. Tại vì các ngài tái sanh lại trong cái kiếp này để các ngài thoát khỏi cái ngũ trược ác thế này. Mà bây giờ chúng ta có mặt tại thế gian này, làm sao chúng ta tìm được một cái lộ trình đấy? Làm sao chúng ta tìm được một đạo sư dạy đây? Nếu chúng ta không đi được đúng con đường này, thì chúng ta cứ lộn tới lộn lui mãi. Bởi vì cái xã hội nó bị tài sắc danh thực thùy, ngũ trược ác thế, nó ràng buộc chúng ta. Mà chúng ta có cái cuộc sống, làm sao chúng ta hiểu được để chúng ta chuyển hóa nó được? Cũng như thầy đã nói với các con là cái pháp giới ngũ thừa Phật giáo lập lên đây suốt ngày, mình không bị sự ràng buộc gì hết. Ở đây thầy không cho các con phải phúng túng để trong thời gian luyện cái chân tâm và ứng dụng cái diệu tâm cho nó hoàn thiện cái đã, rồi mình mới thoải mái được. Bây giờ đang tu tập, mình phải cố gắng ngày đêm đi một cái lộ trình mà thầy lập ra, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương, phải sống thật chân thật và tình thương để mà kiếp này mình không còn trở lại sống gian khổ nữa. Đủ thứ nó ràng buộc chúng ta hết. Bởi vì các ngài thoát ra được rồi, các ngài không trở lại nữa. Mà chúng ta đang ở có mặt trần gian này nương theo cái gì? Nương theo cái triết lý của ngài Buddha để lại cho nhân loại để mà chúng ta tìm cách để chúng ta ra đi. Còn nếu mà chúng ta mượn cái hình tướng rồi làm những chuyện này chuyện kia mà không đúng chánh pháp thì chúng ta sẽ trở lại nữa. Nhưng ngày hôm qua con thấy thầy làm cái lễ quy y cho Phong rất đơn giản, truyền giới, quy y, truyền giới luật. Cái đó là phương tiện, nhưng mà phương tiện làm sao phải đơn giản và chính xác, mà phương tiện mà rùm rà quá, nghĩa là nghi thức quá, thì nó thành ra một cái sự ràng buộc. Giáo lý kinh điển của Mật giáo chẩn đoán những vấn đề về dòng sinh tử luân hồi cho nhiều cách, cũng đưa những cách giải quyết khác. Theo kinh điển, gốc rễ khổ luân hồi là do cái chấp thủ của bản ngã, tà kiến niềm tin, cái tôi quá lớn tự hữu biệt lập, cái ngã kiến. Cái liều thước giữa cái quan niệm ngu si này là gì? Là đào luyện cái nhìn hoàn toàn ngược lại, thay vì dạy dột đồng tình vào cái niềm tin bản năng của chúng ta vào sự tồn của bản ngã, kinh giáo dạy chúng ta nên phát sinh những cái tri kiến của cái chân không. Kinh giáo nhấn mạnh nhiều đến sự tẩy trừ tà kiến chấp ngã sai lầm. chân lý mục đích để lại là làm cách nào để cho chúng ta chuyển hóa được cái luân hồi trở lại, chuyển hóa được, làm cách nào để cho chúng ta chuyển hóa được cái luân hồi, không còn tái sanh nữa, mà muốn tái sanh trong một cái điều kiện đầy đủ quyền năng, ý muốn tái sanh, còn không có luân hồi nữa thì được giải thoát. Vì cuộc sống của chúng ta đây, chúng ta luân hồi tới lui nhiều, nhiều kiếp rồi. Mà kiếp này mình có nhân duyên gặp được chánh pháp, có nhân duyên hiểu được chánh pháp, có nhân duyên hành được chánh pháp, thì chúng ta cố gắng để hành mà vượt qua, để thoát khỏi cái luân hồi sinh tử đó. Bây giờ mình làm cách nào? Thầy đưa năm bước đi, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương, chuyển thức thành trí và ứng dụng. Vậy thì chúng ta phải tìm cách thế nào để chúng ta chuyển để ứng dụng? Mà khi chúng ta có mặt ở tại đây, chúng ta phải ngày đêm như thế nào? Chúng ta có mặt trần gian này để thoát cái cảnh luân hồi sinh tử, mà muốn có một cái lộ trình thoát khỏi cái luân hồi sinh tử, nó phải gặp được chánh pháp của Như Lai để lại. Chúng ta tìm cách nào để chúng ta ứng dụng vào cuộc sống này? Chúng ta ở đây không phải chạy gì theo đồng tiền, ở đây chúng ta không phải chạy gì theo danh lợi, ở đây chúng ta không phải chạy theo vì tình yêu, mà chúng ta không phải chạy theo vì ăn uống, ngủ nghỉ. Chúng ta tìm cách nào để thoát khỏi cái ràng buộc này trong kiếp này, để chúng ta khỏi trở lại luân hồi sinh tử nữa. Giáo lý Mật Tông là một khoa học, làm sao chúng ta ứng dụng được mới là quan trọng. Vì vậy mới gọi là cái ngũ thừa Phật giáo, ngũ trí Như Lai. Chỉ có Mật Tông mới có ứng dụng này, thì nó không phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Đây, cái Mật Tông này nó không còn bị lệ thuộc nữa, mà mình đi vào cái ngũ trí Như Lai thì dùng cái ngũ thừa Phật giáo vào, mình vào được cái ngũ trí Như Lai, mình ứng dụng hàng ngày, từng niệm một, từng giờ một, từng lộ trình một, thì chúng ta thoát khỏi sự cái luân hồi sinh tử nữa. Giáo lý trong kinh điển của Mật Điển chuẩn đoán những vấn đề cái dòng sinh tử luân hồi theo nhiều cách, và cũng đưa cho chúng ta thấy những lối giải quyết khác nhau. Theo kinh điển, gốc rễ của khổ luân hồi là sự chấp thủ của bản ngã. Mục đích Mật Tông là phải bỏ cái bản ngã của mình và cho người đệ tử đó. Bởi vì mình phải bỏ cái bản ngã mới chuyển hóa được. Muốn bỏ bản ngã thì mình phải dùng ba cái tâm. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng. Phải dùng ba cái tâm nó bỏ cái bản ngã được. Mình làm sai, mình làm trật, mà mình không chịu lắng nghe, mình không chịu để mình học hỏi và sửa sai, mình không tạo một cái cuộc sống của mình. Bây giờ ở đây gần 40 đứa, mà làm sao mình tìm được hàng giờ, hàng ngày mình có cái cuộc sống đừng dính cái bản ngã, mới làm được chút gì thành công, cái bắt đầu có cái tôi nổi lên rồi. Mình làm sao để mình lìa được cái bản ngã, để mình có cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương đối với cộng đồng, thì từ chỗ đó mình chuyển thức thành trí được, mình có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc, tại vì mình sống bằng chân thật và tình thương. Mà mình sống, mình làm sao mình đừng kẹt cái danh tướng to chừng nào, thì cái bản ngã nó to chừng ấy. Danh tướng là phương tiện để chúng ta trau dồi trong cái bản ngã, bỏ cái bản ngã của chính mình. Danh tướng là một cái phương tiện thôi, đừng chấp. Bởi vì khi mình ra đi, mình cũng bỏ lại tài sản, cũng bỏ lại tài chánh, cũng bỏ lại. Mình dùng nó tất cả là phương tiện để mình lập một cái lộ trình của mình, để luyện cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng chân thật và tình thương. Đó, các con thấy ở đây gần 40 đứa mà thầy lập ra một cái lộ trình để cho các con luyện cái ngũ thừa Phật giáo để sống chân thật và tình thương, để sống cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng tự các con luyện của chính mình, ứng dụng nơi chính mình để có cái trí tuệ. Khi mình có trí tuệ rồi mình mới ra đi được. Mình có trí tuệ mình mới vượt qua cái luân hồi sanh tử mới được. Mình làm chủ được cái sống thì mình làm chủ được cái chết. Mình làm chủ cái sống bằng cách nào? Là sự sống của mình không bị ràng buộc. Muốn được như vậy, con người ta phải lấy ba cái tiêu chí quan trọng: sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Ở đây để đào tạo các con những cái điều đó. Ở đây không ràng buộc các con, nhưng mà trong thời gian đào tạo thì phải có cái quy luật rõ ràng để các con đi đúng. Chứ không phải ở đây để ràng buộc các con phải theo một cái gì, không phải vậy. Nhưng mà theo một cái lộ trình để các con thành tựu. Bởi vì ở đây hoàn toàn miễn phí hết mà. Không có chỗ nào mà đi về cái ngũ thừa Phật giáo được. Nương theo cái triết lý của Ngài Buddha để các con huấn luyện cái tâm của chính mình để khỏi cái bản ngã. Vì cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng thì nó lìa được cái bản ngã. Mà cái tâm lười biếng chấp thủ thì cái bản ngã càng ngày càng lớn lên, thì càng ngày cái vô minh càng nhiều. Vì chỗ này mà Ngài Buddha phải mang bát ly sinh ăn trong 49 năm để phá bỏ cái bản ngã của chính mình. Đây, vì cái chỗ này mà Ngài là một thái tử con của vua Tịnh Phạn, cái bản ngã nó to lắm. Ngài không biết cách nào để phá đi. Ngài phải dùng một cái giai cấp thấp nhất của Ấn Độ giáo lúc đó là ly sinh ăn. Mà Ngài dùng, Ngài là một thái tử, Ngài mà hạ thấp xuống mình, hạ xuống để Ngài luyện khi diệt cái bản ngã của chính mình, Ngài mới có trí tuệ mới được. Nếu mình mà còn cái bản ngã, cái tôi nó lớn quá thì không bao giờ được. Chính Đức Phật là một thái tử con của vua Tịnh Phạn, Ngài văn nghiệp võ song toàn, phải dùng cái 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh và 49 năm mang bát đi sinh năng để đi vào một cái lộ trình hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Hy sinh cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, rồi nhẫn nhục chịu mang bát đi sinh năng trong 49 năm để mà chuyển được cái bản ngã của chính Ngài. Vì chỗ này mà Ngài phải giảng 22 năm bát nhã để phá cái bản ngã của mình và đệ tử. Phải, bởi vì Ngài phải giảng 22 năm cái bát nhã để quân tập cho chính mình và phá cái bản ngã cho đệ tử. Tất cả kinh giáo không có kinh nào mà Ngài giảng lâu như vậy, chỉ có kinh bát nhã mới giảng lâu. mình làm cách nào? Mình hiểu được rồi, mình làm cách nào để mình chuyển hóa đây? Cái bản ngã. Vì chỗ này mà Ngài dẫn tăng đoàn 1.250 đệ tử đến thành Tỳ Gia Ly để gặp Ngài Duy Ma Cật, để phá cái chấp của đệ tử. Vì chỗ này mà hành giả Mật Tông phải nhập thế vào đời để mượn nghịch cảnh khó khăn, phức tạp, để luyện cái tâm đạo, giữ bốn điều trọng yếu, phát bồ đề tâm, giữ đúng chánh pháp, không xẻng pháp, phương tiện làm cứu cánh. Đó, vì chỗ này mà người hành giả Mật Tông phải vào đời, phải luyện cái nhẫn nhục, luyện cái hy sinh để giữ bốn cái giới. Thứ nhất là không lìa chánh pháp, thứ hai là phát bồ đề tâm, thứ ba là không xẻng pháp, thứ tư là làm lợi lạc cho cộng đồng. Cái người hành giả của Mật Tông thành tựu được bốn cái điều này thì cuộc đời của người hành giả sẽ thành tựu, trong kiếp này chuyển hóa được rồi, xong rồi, hành một thời gian rồi, tất cả nghi thức, tất cả pháp đều lìa, tất cả tướng đều lìa, trở về cái chân không và diệu hữu. Nhờ gì? Nhờ ra ngoài chợ. Nhờ gì? Nhờ ra vào đời. Nhờ gì? Phải nhập thế vào đời. Đời dập dùi, đời nắng mưa, để luyện cái tâm nhẫn nhục. Mà cái tâm nhẫn nhục luyện được rồi thì cái bản ngã mới dứt trừ. Mình đã ngu rồi, mình đã dốt rồi, mình đã không biết rồi, mình còn cái bản ngã nổi lên nữa, mình làm hư hại tất cả mọi việc hết. Tà kiến nó bám giữ niềm tin cái tôi tự hữu biệt lập được gọi là ngã kiến. Liều thước chữa trị quan trọng ngu si này là đào luyện cái nhìn hoàn toàn ngược lại. Vì chỗ này mà Ngài Buddha đưa ra 5 bước đi, hy sinh nhẫn nhục siêng năng, chân thật và tình thương. Thay vì dại dột đồng tình với niềm tin bản năng của ta về sự tồn tại của bản ngã, kinh giáo dạy chúng ta nên phát sinh một tri kiến về chân không, sự phủ nhận tất cả quan niệm vì sự tồn tại độc lập của các pháp, mà không chấp các pháp, không chạy theo danh tướng. Từ đó trí tuệ mới hiện được ra. Nghe rõ chưa? Phải lìa các pháp, phải lìa các danh tướng. Pháp và danh tướng là phương tiện để luyện, mà khi đạt rồi là phải lìa liền. Phải buông các nghi thức ra, buông các pháp ra, buông các danh tướng ra. Đôi khi cần ứng dụng, mình ứng dụng làm sao phải đơn giản, mà làm sao phải chính xác. Khi cần ứng dụng cho cộng đồng, là mình phải làm sao cho nó đơn giản và chính xác, không bị nghi thức cột lại, không bị các pháp cộng lại, mà mình đưa cái nghi thức nó có ý nghĩa làm sao để cho người thọ cái nghi thức đó phải quay trở về được cái chân tâm diệu tâm mới là đúng chánh pháp. Còn mình dùng cái nghi thức đó mà mất cái chân tâm và cái diệu tâm thì mình lạc vào ngoại đạo, mình mang tội. Cũng thọ giới, cũng quy y, cũng như vậy hết, nhưng mà cái nghi thức nó khác nhau, và công thức nó khác nhau, lời lẽ nó khác nhau, thời gian nó khác nhau. Đó, các con thấy làm một cái lễ quy y cho một người xong rồi trai tăng khác nhau. Đó là một cái nghi thức của Mật giáo. Khi cần ứng dụng, lấy ra ứng dụng phải gọn gàng, chính xác. Như vậy, kinh giáo nhấn mạnh tới việc phải trừ cái tà kiến đi, là cái thấy sai lầm thay vào đó bằng cái chánh kiến, nghĩa là thấy đúng. Thấy sai lầm là phân biệt và chấp, thấy đúng là lìa được cái phân biệt và chấp. Trên con đường chớp nhoáng của Mật Tông không phủ nhận những gì giáo lý của Ngài Buddha để lại. Mật Tông đưa ra một phương án quyết liệt hơn, giải quyết rút ráo những vấn đề sinh tử của cuộc đời của một hành giả. Theo giáo lý cao cấp này, mọi khó khăn đều phải do không kiểm soát được những kinh nghiệm trong lúc chết và những gì xảy ra khi chết. Nguyên nhân là khi chết mình không giữ được cái tỉnh giác, không kiểm soát được những gì xảy ra khi chết mình kiểm soát. Trước khi chết, trong và sau tắt thở thì mình đi vào được trực giác. Đây là một cái bí mật của một kiếp người hiện tại trên thế gian này. Bây giờ làm sao mình có cái tỉnh giác? Vì tỉnh giác là mình lìa cái phân biệt và chấp. Mình tỉnh thức rồi mới tỉnh giác. Không cần pháp môn nào, không cần bằng cấp nào, nếu chúng ta ứng dụng được tỉnh giác rồi nó mới trực giác được. Ở đây các con thấy Thầy đang ứng dụng. Làm cách nào mình ứng dụng được? Làm cách nào mình hiểu được nó? Nếu mình có cái tỉnh thức thường hằng thì nó tỉnh giác và trực giác, thì mình nắm được cái lộ trình ra đi của mình hiện tại thế gian. Thì khi mình lìa đời, mình không bị ràng buộc những tài sắc danh thực thùy. Vậy mới giải thoát chứ, vậy mới gọi là tu chứ. Còn mình chạy theo danh tướng quá, mình chạy theo cái bản ngã mình quá, làm sao được? Vô nghĩa. Nếu không có tỉnh giác thì không có trực giác, không có trực giác thì không có giác ngộ. Vì muốn kiểm soát được tiến trình của cái chết, ta bắt buộc phải đi vào trạng thái trung gian của trung ấm. Từ đấy, ta bắt buộc phải đi vào sinh không được kiểm soát để được đưa đến tiếp tục lăn trôi, lôi cuốn chúng ta từ hiện hữu bất hoại ý này đến một hiện hữu bất hoại ý khác, là do kết quả quân tập chúng ta trong tàng thức. Nếu lôi chúng ta đi mà không kiểm soát được tư tưởng trước khi lìa đời, ở đây nó có, các con thấy chưa? Đức Phật để lại Kinh Đại Bát Niết Bàn, cái phẩm Hoàn Nguyên, là trước khi chết chúng ta phải làm gì, mà khi chúng ta còn sống phải tu luyện cái gì để cho tập cái thói quen của cái chết tỉnh giác và trực giác. Khi Ngài ra đi là Ngài ở trong cái tỉnh giác và Ngài trực giác, Ngài xóa được hết tất cả cái ràng buộc trong cái tàng thức của Ngài. Mặc dầu kiếp này Ngài hơn 60 năm tu tập giác ngộ, nhưng mà còn ở trong tàng thức của vô lượng kiếp Ngài, nên Ngài phải xóa hết tất cả. Ngài dùng cái bát nhã để Ngài xóa hết tất cả. Mình làm sao để mình xóa được? Bây giờ ở tại đây đủ phương tiện cho các con. Khí hậu tốt, trên đường ứng dụng đúng, chánh pháp có. Các con làm sao mở cái tâm rộng lớn ra để quân tập nó, để luyện nó trong từng niệm một. Rồi các con mới có cái hướng đi rõ ràng. Bởi vì ở đây để lập lại cái ngũ thừa Phật giáo, nó thành cái ngũ trí Như Lai. Ở đây Thầy giảng hoài, cái vấn đề ngũ thừa Phật giáo ở cái pháp giới này cho các con thấy là không còn lạc cái ngũ trược ác thế. Đang sống trong cái ngũ trược ác thế, nhưng mà ứng dụng cái ngũ thừa Phật giáo, ứng dụng cái tâm hy sinh, nhẫn nhục siêng năng chuyển thức thành trí tuệ rồi, thì chúng ta có một cái căn bản để chuyển hóa nó. Bởi vì muốn chuyển hóa cái ngũ trược ác thế là phải có trí tuệ. Bởi vì các con ở đây, các con phải dùng phương tiện. Công ty Sông Ngọc Linh, công ty Hoa Lan, viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga là phương tiện để các con chuyển hóa nó. Bởi vì ở đây là ứng dụng mà. Ứng dụng thì con phải ứng dụng để chuyển hóa nó. Mình chuyển hóa bằng cái gì? Chuyển hóa từng bằng cái niệm khởi hoạt động. Chuyển hóa từ cái hành động mình trong ba bước đi hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương. Để mình chuyển hóa nó. Chuyển hóa từ hành động, chuyển hóa từ lời nói, chuyển hóa từ đối nhân xử thế, thì chỗ đó nó mới chuyển thức thành trí được. Mà khi chuyển thức thành trí rồi, thì con có trí tuệ rồi, tự con giải quyết cái luân hồi sanh tử của chính mình. Cần nhấn mạnh một lần nữa rằng, cái chết tuyệt nhiên không phải là một vấn đề, là một cơ hội quý báu nhất cho một kiếp người. Đó. Cái chết là một cái cơ hội quý báu cho một kiếp người đặng mình chuyển hóa nó. Cái luân hồi sanh tử trong kiếp này, chúng ta có mặt trần gian này là mục đích chuyển hóa cái luân hồi sanh tử này. Chuyển hóa nó. Không cần biết người đó là ai. Mà nếu không chuyển hóa được, khi lìa đời rồi, bị cái tàn thức, đó là những cái ngũ ấm ma, đó là những cái nghiệp thức nó lưu vào tàn, nó kéo chúng ta trở lại luân hồi sinh tử, chúng ta khổ nữa. Vì các con thấy, hiện giờ các con có khổ không? Phải khổ thôi. Từ sáng tới chiều, chiều tới tối, không nghỉ ngơi được, là để luyện. Để luyện, để chuyển hóa nó. Ăn uống bình thường, không có cao lương mỹ vị. Để chuyển hóa nó, chúng ta không lệ thuộc cái thức ăn, chúng ta không lệ thuộc cái giấc ngủ, chúng ta không lệ thuộc cái đồng tiền, chúng ta không lệ thuộc cái danh, và chúng ta không lệ thuộc cái tướng nào hết. Hiện tại ở đây, thầy có cái trách nhiệm làm sao để dung hòa bình đẳng được, cái tình thương được, cái chân thật được cho các con noi theo. Bởi vì cây sông Ngọc Linh nó cũng là phương tiện, cây Hoa Lan nó cũng là phương tiện, tất cả là phương tiện hết để dạy các con chuyển hóa được cái luân hồi sanh tử và cái ngũ trược ác thế. Các con không có thiệt thòi gì hết. Các con không có mất gì hết. Các con không có thất bại gì hết. Cũng vẫn báo hiếu được cha mẹ. Cũng vào thiên thừa. Cũng vào thinh văn thừa. Cũng hành Bồ Tát hạnh và hành Bồ Tát đạo. Không mất gì hết. Nhưng mà tâm hồn vui vẻ. Đó. Cho các con thấy như vậy. Tâm hồn vui vẻ. Có phải ở đây là cái phương tiện không? Có phải các con nương cái phương tiện tại đây không? Vậy thì các con sống làm sao phải có cái đoàn kết, sống làm sao phải có cái chân thật, sống làm sao phải có cái tình thương, đoàn kết và cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng để mình luyện cái của mình cần thiết trong kiếp này. Nếu các con ra khỏi chỗ này thì không có luyện được, không có phương tiện được. Vì cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga lập ra đây là mục đích để luyện cái ứng dụng của Ngài Buddha. mà Buddha là cái tâm để các con luyện trong kiếp này. Tại ứng dụng là phải luyện, ứng dụng là luyện, duyên nghiên cứu ứng dụng Buddha là luyện. Mình nghiên cứu bằng cách nào, mình phát triển bằng cách nào để mình luyện càng ngày càng phát triển cái chân tâm của mình và cái trí tuệ của mình, đó là Buddha. Còn cái yoga là tạo ra sức khỏe cho các con để có sự bền vững, chứ không phải là vướng mắc một cái gì hết. Không vướng mắc tình cảm, không vướng mắc chồng con, không vướng mắc vợ con, không vướng mắc tiền tài, không vướng mắc danh lợi, không vướng mắc ăn uống, không vướng mắc ngủ nghỉ. Đó là thoát ra rồi. Giữ như vậy mà đi tới để luyện cái chân tâm và cái diệu tâm. Không có vướng mắc thời gian và không gian. Không có cần tụng kinh gọi mõ. Mình luyện cái kỹ năng của chính mình. Mình luyện trong lúc thiền định. Mình luyện trong cái điều thân, điều tức và điều tâm. Thật sự, càng ngày mình càng thấy cái việc nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga nó tinh tuế, nó có một cái lộ trình rõ ràng cho con người. Tu là cái gì? Mà ở đây mình đâu có tu, mình ứng dụng theo đường lối của Ngài Buddha. Mà Ngài Buddha ứng dụng là để giác ngộ, mà mình cũng theo đường lối của Ngài Buddha, mình ứng dụng cũng để giác ngộ. Giác ngộ đây là thành tựu kỹ năng và cái trí tuệ của tự tâm mình, chứ mình đâu có tu. Tu là gì? Mình ăn chay đừng để có độc tố của vạn vật nó vào cơ thể thôi. Nhưng mà mình làm như một doanh nghiệp vào đời, ứng dụng vào đời như mọi người, như xã hội. Nhưng mà bên trong mình có một cái luyện cái ngũ thừa Phật giáo. Mà khi mình luyện được cái ngũ thừa Phật giáo rồi, mình ứng dụng vào thì mình thoát khỏi sự ràng buộc của tài, sắc, danh, thực, thùy. Mấy con không bị ràng buộc chồng, mấy con không bị ràng buộc vợ, mấy con không bị ràng buộc con cái, gia tài, mà chỉ có cha mẹ thỉnh thoảng hàng ngày báo hiếu về bằng sức lao động của mình. Quá cao quý, quá cao quý. Mình sức lao động mình không có lợi dụng danh lợi, không có gian dối, sống bằng chân thật và tình thương, sống bằng tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng, chỗ đó mới xứng đáng một con người chuyển hóa trí tuệ. Còn mình lừa dối ra xã hội, mình buôn bán cái này, mình gạt gẫm, mình làm giả cái này, mình làm giả cái kia, khổ cho nhân, cộng đồng, cái đó mình mang tội lỗi thêm. Bữa nay thầy giảng cái này để cho các con thấy rõ một cái lộ trình nghiên cứu và ứng dụng. Ứng dụng cái gì? Ứng dụng cái ngũ thừa Phật giáo để được trí tuệ, để được giải thoát. Ứng dụng cái gì? Ứng dụng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương, cũng là năm bước đi để chuyển thức thành trí. Làm sao trong tâm của các con dung hòa? Làm sao trong tâm của các con được vui vẻ? Làm sao trong tâm các con được hoan hỷ? Chứ không phải tiền rừng bạc biển là hoan hỷ. Mà mình luyện được cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng mới chuyển thức thành trí được. Chỗ đó cuộc sống mình mới hoan hỷ. Còn mình sống quá ích kỷ, mình sống quá xảo trá, mình sống quá ngu dốt, thì làm sao mình sống được? Làm sao mình chuyển hóa được? mà làm sao ở đây được? Cái pháp giới này đã lập ra như vậy rồi mà. Làm sao ở đây được? Không quan trọng là phải chuyển hóa nó.